Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một xã hội, một đất nước và đặc biệt là một giai đoạn rất là khó khăn trong đời sống gia đình. Nhất là trong xã hội Tây Phương, nền tảng căn bản gia đình dường như đã bị lung lay và đã bị đe dọa rất là nhiều. Và điều đó ảnh hưởng không ít thì nhiều cũng đến với Hội Thánh của Chúa nói chung và cộng đồng Tin Lành của chúng ta nói riêng. Vì vậy cũng còn ở trong tháng 2 là cái tháng nói về tình yêu. Thành ra chiều hôm nay tôi muốn mời Hội Thánh chúng ta cùng suy nghĩ với nhau một gia đình Cơ Đốc tin kính Chúa là một gia đình như thế nào. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe chấp sự Nhan Minh Chương đọc qua đó ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 33, nó là nền tảng của sự suy gẫm lời Chúa chiều hôm nay của chúng ta. Chúng ta ôn lại một chút. Trước hết, hôn nhân là do chính Đức Chúa Trời thiết lập và hôn nhân là thiêng liêng. Định nghĩa về hôn nhân không phải đến từ con người nhưng mà đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng dựng nên con người của chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình của Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình của Đức Chúa Trời, và Ngài dựng nên người nam và người nữ. Ngày hôm nay xã hội của chúng ta, đặc biệt là xã hội Tây Phương, người ta đang cố gắng để thay đổi định nghĩa về hôn nhân. Người ta gạt bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của con người. Vì vậy người ta định nghĩa hôn nhân là được xây dựng giữa hai người, không bàn đến vấn đề giới tính, miễn là hai người đó thương nhau là được. Và người ta nói đến quyền tự do cá nhân của con người. Và điều đó đã dẫn xã hội chúng ta đến một tình trạng rất là hoang loạn ở trong đời sống hôn nhân của con người như chúng ta thấy ngày nay. Đó là điều rất là đáng tiếc. Vì vậy chúng ta muốn hiểu được định nghĩa hôn nhân như lần trước chúng ta đã học, chúng ta phải quay trở về với Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cho chúng ta biết rằng hôn nhân đến từ đâu và hôn nhân có nghĩa là gì. Hôn nhân là sự kết hợp thuần túy giữa người nam và người nữ. Và hôn nhân là một cơ chế thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Vì Đức Chúa Trời dựng nên con người, thành ra chỉ có một mình Đức Chúa Trời có quyền thiết lập hôn nhân mà thôi. Và chúng ta nhớ điểm này, dẫu chúng ta tin Chúa hay chưa tin Chúa, thì hôn nhân đầu tiên của chúng ta, đó là hôn nhân mà Đức Chúa Trời công nhận. Và Chúa nói rằng chỉ có sự chết mới có thể phân rẽ được hai người. Có một câu chuyện vui, vừa rồi tôi đi Canada, thì có một người kể là có ông bà cụ đó chết và vào thiên đàng thì ông cụ đi trước. Thường thường thì ông cụ đi trước. Ông cụ vào đó thì ông cụ dung dăng dung dẻ trong thiên đàng vui lắm. Thì bà cụ từ từ mới đoàn tụ đi sau. Mà khi bà cụ lên đó rồi thì bà cụ đi kiếm ông cụ cả mấy ngày trời không gặp. Bà cụ nói rằng ủa, ổng lên trên đây rồi, ổng đi đâu rồi? Và một ngày kia bà cụ đang đi như vậy thì bà cụ thấy ổng. Bà cụ chạy tới, bà cụ ôm ông cụ, bà cụ nói rằng anh ơi, sao mà anh đi lên trên này, anh ở chỗ nào mà em tìm hoài không ra? Bây giờ anh cho em nắm tay cả. Ông cụ nghiêm mặt lại. Ông cụ hỏi chứ, bà nói cái gì? Ông cụ nói, bà cụ nói là ủa, sao mà bộ anh không còn thương em sao? Ông cụ nói, chứ bà không nhớ rằng khi mà mình làm lễ phép giao, ông mục sư ông nói chỉ có sự chết mới phân rẽ hai chúng mình. Mà bây giờ chết rồi còn dính líu gì với nhau nữa ở trên này. Đó là một câu chuyện vui thôi, nhưng mà chúng ta nói là chỉ có sự chết mới có thể phân rẽ được con người với nhau. Và hôn nhân là quy chế mà Đức Chúa Trời thiết lập. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26-27 nói rằng Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người theo như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam và người nữ. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ trong hình ảnh của Ngài. Vì vậy, hôn nhân là sự bày tỏ hay là sự biểu lộ đầy trọn nhất của hình ảnh Đức Chúa Trời. Trong người nam có hình ảnh Đức Chúa Trời, người nữ có hình ảnh Đức Chúa Trời, nhưng mà hình ảnh của Đức Chúa Trời phản chiếu trong người nam và người nữ khác nhau. Tâm tính của người nam khác với tâm tính của người nữ, nữ tính khác, nam tính khác. Và cả hai tâm tính đó đều chứa đựng hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và chỉ khi nào hai tâm tính đó đến với nhau và kết hợp thành hôn nhân thì nó sẽ biểu lộ đầy đủ nhất hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nếu ở trần gian này người ta muốn thấy được vẻ đẹp của hình ảnh Đức Chúa Trời, người ta sẽ nhìn vào trong đời sống hôn nhân. Vì vậy Chúa nói là người nam ở một mình thì không tốt. Không tốt ở đây không phải là xấu, nhưng mà không tốt ở đây có nghĩa là chưa trọn vẹn. Chưa trọn vẹn cho mình và chưa trọn vẹn cho người khác. Khi mà chúng ta ở một mình chưa trọn vẹn có nghĩa là hình ảnh của Đức Chúa Trời vẫn chưa được biểu lộ một cách đầy đủ ở trong đời sống của con người chúng ta. Vì vậy Đức Chúa Trời chọn người nam và người nữ để kết hợp với nhau, hầu cho qua đời sống hôn nhân của họ hình ảnh của Đức Chúa Trời được biểu lộ một cách đầy trọn. Nếu có một chỗ nào người ta có thể tìm thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời, như tôi nói, đó là gia đình thưa quý cô, quý bà chị. Ngoài hội thánh ra, không có gì thiêng liêng hơn là gia đình. Vì vậy chúng ta thấy ma quỷ luôn luôn tấn công gia đình, và ma quỷ tấn công hội thánh của Đức Chúa Trời. Và ma quỷ tấn công hội thánh của Đức Chúa Trời bằng cách ma quỷ tấn công gia đình của những người thuộc về Chúa, gây cho chúng ta nhiều điều bất ổn, gây cho chúng ta nhiều điều đau thương, để rồi phá tan hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì hội thánh của Chúa được xây dựng trên căn bản gia đình. Chúng ta nhớ điều đó. Vì vậy chúng ta muốn có hội thánh được phước, muốn có hội thánh được trọn vẹn, muốn có hội thánh được vui thỏa, chúng ta cần phải có những gia đình được vui thỏa và những gia đình tin kính Chúa, thưa ông bà anh chị em. Và đó là điều Chúa mong muốn. Và chúng ta sẽ thấy điểm này, Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Một Đức Chúa Trời mà và ba ngôi. Có người nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người bởi vì Đức Chúa Trời cảm thấy lonely, Ngài cảm thấy cô đơn, Ngài dựng nên con người. Không, Đức Chúa Trời vui đủ ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài không cần phải có con người Ngài mới vui. Nhưng mà Đức Chúa Trời dựng con người lên để bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong đời sống hôn nhân của con người, nó biểu lộ cái mối quan hệ của ba ngôi Đức Chúa Trời với nhau. Và chúng ta thấy trong ba ngôi Đức Chúa Trời có Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và thông thường chúng ta thấy ba ngôi Đức Chúa Trời là đồng đẳng, đồng quyền, đồng cai trị. Nhưng mà Đức Chúa Con luôn luôn thuận phục Đức Chúa Cha. Và Đức Chúa Con liên quan tới hình ảnh của người nữ, không phải là Chúa giống cái. Nhưng mà khi nói hội thánh là thân thể của Ngài và Ngài là đầu của hội thánh, và hội thánh là vợ ước của Chúa. Vì vậy khi nói đến mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con thì trong thần học người ta thường hay liên hệ mối liên hệ đó giữa chồng với vợ trong sự thuận phục. Khi Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài sống thi hành chức vụ và Ngài sống cuộc đời của Ngài trên đất, Ngài hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Cha thế nào thì Đức Chúa Trời cũng muốn trong gia đình người vợ thuận phục người chồng giống như vậy. Mặc dầu trên phương diện giá trị con người, người chồng và người vợ bằng nhau, trong phương diện giá trị của Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Cha và Đức Con, Đức Thánh Linh bằng nhau, nhưng mà Đức Chúa Con luôn luôn đặt mình ở dưới quyền cai trị hay là quyền hướng dẫn, quyền dạy dỗ của Đức Chúa Cha. Do đó chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài nói rằng ta đến để làm theo ý muốn của Chúa, và đồ ăn của ta đó là làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời. Vì vậy đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta được xây dựng trên thần học, được xây dựng trên giáo lý ba ngôi của Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh cũng thường hay nói đến hình ảnh của Đức Thánh Linh giống như một người mẹ, một người vú nuôi chăm sóc. Và ở đây trong Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nói trong 3:9, Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Cái chữ nuôi nắng chăm sóc này chúng ta sẽ học đến, có nghĩa là vú nuôi. Một người mẹ nuôi con, đó là hình ảnh của một người mẹ, một người phụ nữ. Vì vậy chúng ta thấy rằng mối liên hệ trong đời sống hôn nhân vợ và chồng bày tỏ mối liên hệ giữa các thân vị trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Và đặc biệt ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến 33 thì chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô nói mối quan hệ giữa vợ và chồng làm hình bóng về mối quan hệ giữa Đấng Christ là chồng và hội thánh là vợ của Ngài. Chúng ta phải nhớ điểm này. Đức Chúa Trời lập gia đình trước khi Đức Chúa Trời lập hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Đức Chúa Trời đi theo kiểu mẫu của gia đình. Hay nói một cách hơn, nền tảng gia đình mà Đức Chúa Trời thiết lập hay là hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập trở thành nền tảng của hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2 đến 3 thì sứ đồ Phao-lô nói: hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phục dưới quyền của chồng mình trong mọi sự. Bây giờ trong đời sống hôn nhân có hai mối quan hệ. Mối quan hệ thứ nhất đó là mối quan hệ giữa vợ đối với chồng. Sứ đồ Phao-lô nói rất là rõ ở đây. Ông nói vợ phải vâng phục chồng vì chồng là đầu vợ. Nhưng mà tôi thấy mấy bà có thêm cái phần này nữa: vợ là cổ của chồng. Có nghĩa là muốn xoay mấy ổng nước nào ra thì xoay. Thưa quý bà, không có trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh chỉ dừng lại là chồng là đầu vợ. Và sứ đồ Phao-lô nói gì? Chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Chữ đầu có nghĩa là gì? Chữ đầu trong tư tưởng của Ê-phê-sô có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là sự cung ứng, sự sống và sự khôn ngoan. Và nghĩa thứ hai, cung ứng sự lãnh đạo. Chồng là đầu vợ có nghĩa là người cung ứng sự sống và sự khôn ngoan cho gia đình của mình, cho vợ mình. Chút nữa tôi nói đến chữ nuôi nắng hay lắm. Sứ đồ Phao-lô dùng chữ đó hay lắm. Mấy bà đừng có buồn sứ đồ Phao-lô. Nguồn cung ứng về sự lãnh đạo ở trong gia đình. Ai là người lãnh đạo trong gia đình? Người chồng. Có người nói rằng chồng tôi khờ quá, thành ra tôi làm dùng. Sorry. Mấy ông không khờ đâu. Nhìn tướng khờ mà không phải khờ. Khôn. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chồng không thông minh khôn ngoan, mình thực ra thì cũng tốt, quý bà cũng khôn lắm, khôn hơn mấy ông nhiều. Như tôi tuần trước tôi nói về vấn đề hôn nhân, hai người nam với người nữ đồng tuổi là người nữ bao giờ cũng khôn hơn người nam. Đó là cái chuyện thực tế. Nhưng mà quý bà đừng có quên là cái não của người nam là lớn hơn não của người nữ đến 11%. Nhưng mà dẫu vậy thì ở đây không phải là nói chuyện khôn hay là dại, nhưng ở đây Chúa nói đến cái trật tự mà Đức Chúa Trời đặt để ở trong gia đình. Người vợ thuận phục chồng không phải vì ông chồng giỏi hơn mình mới phục. Ông chồng giỏi hơn mình bắt buộc mình phải phục. Bởi vì ông giỏi hơn mình đó là chuyện bình thường. Mà ông không giỏi hơn mình mà mình phục ông đó, như vậy mình mới giỏi hơn ông. Đúng không? Tôi nhắc lại nha. Nếu mà ông giỏi hơn mình thì mình phục ông là chuyện bình thường thôi. Đương nhiên cái chuyện đó ai làm cũng được hết, thưa quý cụ, quý ông bà, chị em. Nhưng mà nếu ông dở hơn mình mà mình thuận phục được ông á, là mình đi một nước cao hơn ông. Và lúc đó hội thánh sẽ trao bằng khen người nữ khôn ngoan. Thành ra ở đây không phải nói cái giỏi hay cái khôn, nhưng mà thưa quý cụ quý ông bà, ở đây nói đến cái trật tự. Mặc dầu Chúa Giêsu bình đẳng với Đức Chúa Trời, Ngài có quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giêsu đặt mình trong sự thuần phục Đức Chúa Cha thế nào, thì người vợ cũng đặt mình trong sự thuần phục chồng mình giống lễ như vậy. Chúa Giêsu có quyền đòi hỏi Đức Chúa Cha rằng tôi với Cha ngang hàng với nhau, đồng đẳng đồng quyền, ba ngôi đồng quyền đồng cai trị hết. Nhưng mà Đức Chúa Cha sẵn sàng thuần phục, Đức Chúa Con sẵn sàng thuần phục Đức Chúa Cha mọi đường. Thành ra tôi ao ước rằng buổi chiều hôm nay khi ra khỏi nhà thờ này, quý bà sẽ nói với quý ông rằng tôi xin thuần phục ông. Ở đây ông nói gì, sứ đồ Phaolô nói gì, vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Wow. Mà ông Phi-rơ ông còn nói cái này nữa, quý cụ quý ông bà anh chị em ơi, cái này tôi chỉ nói ông Phi-rơ nói thôi này, chứ tôi không có thêm thắt gì vô trong này hết trơn. Để tôi đọc cho quý vị nghe câu này ở trong Phi-rơ nhất đoạn 3. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dầu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở chị em là tinh sạch và cung kính. Rồi ông nói tiếp, ông đưa ra một hình ảnh, vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình, trao dồi mình nhường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nhưng mà cái này tôi không nghĩ đây là quan điểm chồng Chúa vợ tôi như Việt Nam đâu quý vị, không có. Nhưng mà Chúa, cái chữ Chúa ở đây có nghĩa là Lord, trong cái nghĩa là một người bảo vệ, gìn giữ và bình vực mình, chăm sóc mình. Chúa là như vậy. Chứ không phải về rồi chiều nay mình gặp ông quý vị chào Chúa. Không có, mình không có làm cái đó nào. Không, chúng ta không làm cái đó. Nhưng mà Chúa ở đây có nghĩa là một người chăm sóc, một người bảo vệ, một người mà mình thuần phục trong sự lãnh đạo, bởi vì đó là trật tự Chúa đã để. Quý bà cũng đừng buồn nếu phải học đến điều này. Nó hơi ngược với văn hóa chúng ta ở xứ Mỹ này một chút. Nhưng mà quý bà phải cảm ơn Chúa đi. Ông Phaolô dùng chỉ có 3 câu để nói về người nữ, nhưng mà ông nói tới người nam là từ câu 25 cho tới câu 32, tức là tới 7 câu. Như vậy là vấn đề của mấy ông chứ không phải vấn đề của quý bà. Quý bà. Và cái câu 33 là cái câu quyết định của vấn đề. Rất là hay. Trở lại vấn đề ở đây, ông nói chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu của thánh. Vì vậy vợ phải thuần phục chồng trong mọi sự. Thuần phục chồng trong mọi sự có nghĩa là cần phải hỏi ý kiến của chồng trong mọi sự, giống như hội thánh thuần phục đấng Christ, thuần phục sự lãnh đạo của Ngài. Chúng ta nói tới chữ đầu phải không? Đầu có nghĩa là nguồn cung ứng về vật chất và tinh thần, về sự khôn ngoan, về sự lãnh đạo. Còn chữ thuần phục có nghĩa là gì? Thuần phục có nghĩa là đặt mình dưới sự lãnh đạo của người khác. Thuần phục có nghĩa là thuần phục thẩm quyền mà người khác vì địa vị mà Chúa đặt để. Thưa quý bà vâng phục chồng của mình không phải vì ổng là ổng, nhưng vì ổng là người Chúa đặt để mình vâng phục. Giống như là quý vị thấy này, mình đi ra đường thấy cảnh sát, phải không? Mình chạy overspeed, mình bị cảnh sát cho ticket. Nhưng mà tôi quan sát, tôi thấy cảnh sát là chạy nhanh nhiều nhất, mà vượt đèn đỏ cũng nhiều. Khi anh hú còi lên là anh bất chấp hậu quả. Cảnh sát cũng vi phạm luật pháp cũng nhiều lắm, thấy không? Nhưng mà không phải vì đó mà mình nói rằng à như vậy thì tôi thấy ông chạy vượt đèn đỏ, bây giờ mà ông cho tôi tiết kịch là không được, bởi vì ông xứng đáng. Không, không. Bởi vì ông cảnh sát đó cũng đứng trong cái vai trò của luật pháp ra rồi. Người vợ thuần phục chồng của mình không phải vì ông chồng mình có giá trị, vì ông chồng mình khôn ngoan, vì ông chồng mình đạo đức, vì ông chồng mình đáng cho mình thuần phục. Nhưng mà thưa quý bà, vợ thuần phục chồng bởi vì Chúa đặt để như vậy. Do đó sứ đồ Phaolô nói ở đây, vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, có nghĩa là Chúa đặt để ông ở trong vai trò đó, mình vâng phục ông vì danh của Chúa. Tôi tin rằng tất cả những người nữ nào kính sợ Chúa và yêu mến Chúa đều vâng phục chồng của mình, bởi vì người đó vâng phục Chúa. Vâng phục chồng vì vâng phục Chúa, chứ không phải vì người chồng đó mà thôi. Thường thường khi mà chưa cưới thì mình có thể là nể chồng lắm. Nể, anh giỏi, thông minh, con nhà giàu. Nhưng mà cưới về thời gian rồi thấy, thấy ông thương quá, mà thấy mình còn đôi khi còn ngon lành hơn, hết nể. Thấy không? Không. Ở đây sứ đồ Phaolô nói vâng phục chồng như vâng phục Chúa, không phải coi chồng là Chúa, nhưng vì Chúa mà mình vâng phục, vì danh của Chúa. Và ông nói rằng vâng phục bao nhiêu sự, mọi sự. Rồi cái này mới cái khó. Vâng phục đôi điều đã là cái khó rồi, cái này vâng phục mọi sự là cái chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà đó là điều Chúa muốn. Nhưng mà bây giờ chúng ta qua cái câu 25. Ông nói đến chồng đối với vợ. Ông nói khá dài. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình về hội thánh để khiến hội thánh nên thánh, sau khi lấy nước rửa dùng đạo làm cho hội thánh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không dư giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cùng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình, hai người cùng đến một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Ở đây sứ đồ Phaolô khi nói đến chồng với vợ thì ông chia ra làm hai phần để so sánh giữa Đấng Christ và chồng. Ở đây ông nói Đấng Christ yêu và xả thân vì hội thánh, bởi vì Chúa chết trên thập tự giá để thiết lập nên hội thánh của Ngài. Rồi ông nói Đấng Christ thánh hóa hội thánh bằng nước và lời. Nước ở đây có nghĩa là huyết. Chúa đổ huyết ra để thánh hóa hội thánh, để khiến hội thánh sau khi lấy nước và dùng đạo làm cho hội thánh được tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không dư giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được. Có nghĩa là Chúa khiến hội thánh nên trọn vẹn. Chúa yêu thương chăm sóc hội thánh, Chúa đổ sự sống của Ngài vì hội thánh, để hội thánh được trọn vẹn cho đến ngày Chúa trình diện hội thánh của Đức Chúa Trời trước mặt Đức Chúa Trời một cách không chỗ trách được, không chi giống như vậy. Đó là Đấng Christ đối với hội thánh. Và cùng một lẽ như vậy, ông dùng cái điều đó để ông nói đến người chồng. Ông nói là hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Ở trên kia ông nói rằng vợ phải vâng phục chồng như Chúa, nhưng mà ở dưới ông nói rằng chồng phải yêu vợ mình như Chúa yêu hội thánh. Thứ nhất, chồng yêu vợ mình như chính thân mình. Ông nói không ai ghét chính mình, nhưng người nào cũng thương chính mình. Thành ra yêu mình thì phải yêu vợ mình như chính mình. Nhưng mà ông không dừng tại đó, ông nói yêu vợ mình như chính mình có nghĩa là gì? Tức là chồng nuôi nắng chăm sóc vợ. Ở đây sứ đồ Phaolô dùng hai động từ. Động từ thứ nhất là nuôi nắng. Cũng một cái ấy, chồng yêu vợ như chính mình, chẳng có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng và săn sóc. Hai từ rất là quan trọng. Nuôi nắng ở đây nó có nghĩa là nuôi dưỡng về thể xác. Đây là cùng một động từ mà sứ đồ Phaolô dùng ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu thứ 4. Ông nói hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nắng chúng nó. Như vậy người cha nuôi nắng con của mình, nuôi nắng bằng cách nào? Nuôi nắng bằng cách khuyên bảo, sửa dạy, cung ứng mọi nhu cầu trong đời sống của con cái. Nhưng mà đồng thời không phải nuông chiều nuôi dưỡng con cái, nhưng mà nuôi dạy nó. Đó là nuôi nắng. Nuôi và dưỡng dục, đó là nuôi nắng. Người chồng có trách nhiệm phải cung ứng nhu cầu vật chất cho đời sống gia đình của mình. Thật ra chúng ta thấy có những thanh thiếu niên lớn lên chưa có công ăn việc làm gì hết, còn sống với bố mẹ mà đòi cưới vợ. Cưới gì sao? Được lấy gì sống? Thật ra đó là cái vấn đề. Thật ra Người chồng là người phải nuôi dưỡng đời sống gia đình của mình về vật chất, có trách nhiệm với vợ, với con của mình. Người chồng không thể nào sao lại cái trách nhiệm đó. Đó là trách nhiệm của người chồng. Nhưng mà không phải chỉ cung ứng nuôi dưỡng về thân xác mà thôi, nhưng mà còn hướng dẫn gia đình của mình, vợ con mình đi trong đường lối đạo đức và kính sợ Chúa. Đó là chữ nuôi nấng. Chữ thứ hai sứ đồ Phao-lô dùng một khía cạnh khác của chữ nuôi nấng, được Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 7 nói: Đức Chúa Trời sai tôi đến đây, ông Giô-sép nói, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn, đặng gìn giữ sự sống cho anh em. Như vậy ở đây sứ đồ Phao-lô dùng chữ nuôi nấng còn có nghĩa là gìn giữ mạng sống của gia đình mình, bảo vệ sự sống của gia đình mình, chẳng những cung ứng nhu cầu vật chất, cung ứng sự dạy dỗ, nhưng còn bảo vệ gia đình mình khi ở trong những hoàn cảnh nguy hiểm. Gia đình mình ở trong lâm nguy, mình phải bảo vệ gia đình mình. Đó là trách nhiệm của người chồng. Sau khi ông nói đến nuôi nấng thì ông dùng cái động từ thứ hai là ông nói đến chăm sóc, nuôi nấng chăm sóc. Cái động từ chăm sóc ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là yên ủi, khích lệ, làm cho vui mừng. Cherish, comfort, yên ủi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 7, sứ đồ Phao-lô nói: Nhưng chúng tôi ăn ở du mì giữa anh em như một người vú săn sóc con mình cách dịu dàng vậy. Đó là săn sóc. Săn sóc như là một người vú săn sóc con mình. Và đó là trách nhiệm của người chồng đối với người vợ. Rồi ông nói tiếp nữa: Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mình và dính díu với vợ mình, hai người cùng lên một thịt. Chồng phải gắn bó với vợ của mình. Một trong những điều mà gây ra đôi khi ảnh hưởng đến đời sống gia đình của vợ chồng đó là sự ảnh hưởng gia đình của cha mẹ hai bên. Thường thường trong cái văn hóa người Mỹ thì khi con lập gia đình rồi thì họ không, dường như là ít khi nào họ đụng đến vấn đề gia đình riêng của con cái. Nhưng mà người Việt Nam mình thì có một cái tình cảm rất là dồi dào. Thành ra khi con trai, con gái mình lập gia đình rồi thì mình đôi khi mình cũng gọi là tham vấn, cố vấn, có ý kiến. Và đôi khi cái điều đó, quý cụ, quý bà, chị em, nó gây ra những điều không có tốt cho quan hệ vợ chồng của con cái chúng ta. Và ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng chồng phải gắn bó với vợ mình. Ông nhắc lại điều mà Chúa lập ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Mỗi gia đình là một đơn vị độc lập. Người vợ và người chồng phải có quyết định riêng của mình và đừng bao giờ bị ảnh hưởng bởi gia đình, cha mẹ của mình hai bên. Đó là điều rất nguy hiểm. Đôi khi cha mẹ hai bên, xin lỗi, xía vào chuyện riêng của con cái của mình. Gia đình vợ luôn luôn thương ai? Thương con gái. Và gia đình chồng thương ai? Thương con trai. Đó là chuyện đương nhiên. Hiếm có khi nào gia đình vợ mà thương rể, bên rể mà không bên con. Hiếm lắm. Nhưng mà dẫu gì đi nữa đó, chúng ta nên để họ tự giải quyết vấn đề gia đình của họ hơn là chúng ta can thiệp vào. Và những người chồng hay người vợ trưởng thành thì sẽ không bao giờ để cho gia đình của mình có ý kiến và can thiệp vào trong hạnh phúc của gia đình mình. Mình tự quyết định. Còn có những cái dạng mà tôi thấy ở đây không có, nhưng mà Việt Nam có đó. Tức là giận chồng cái sách quá chạy về nhà ba mẹ mình ở. Cái đó còn vậy nữa. Rồi có đôi khi là gia đình chồng vì gia đình vợ vì thương vợ quá còn xúi vợ mình là đi ra ở riêng nữa. Mày đi ra ở riêng nữa, mày đừng có ở với nó được. Mình xúi những cái chuyện là gây đổ vỡ gia đình, xong gia đình con cái mình không có lợi gì cả. Thành ra ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng người đàn ông phải lìa cha mẹ mình, dính díu với vợ mình, hai người cùng nếp cùng thiền. Nhưng mà muốn như thế thì người chồng phải là một người như sứ đồ Phao-lô nói, là người nuôi nấng và săn sóc vợ, thì vợ mình mới có đủ cái lòng tin nơi mình để có thể ký thác cuộc đời em cho anh. Chứ bây giờ theo ổng mà không có gì ăn thì không theo chi, thấy không? Theo ổng mà thấy bấp bênh, theo ổng mà mà thấy nghi ngờ, theo ổng mà thấy khó khăn, theo ổng mà thấy toàn là những chuyện nước mắt không, thì theo ổng làm cái gì? Cái gì nó cũng có hai mặt của vấn đề. Thành ra ở đây sứ đồ Phao Lô nói rằng chồng phải săn sóc nuôi nắng vợ, nhưng mà vợ phải thuần phục chồng, và chồng phải bảo đảm được cuộc sống của vợ và gia đình từ tinh thần cho tới vật chất, thì lúc bấy giờ vợ sẵn sàng sẽ thuần phục chồng. Vì vậy trong câu thứ 33 ông nói: thế thì mỗi người trong anh em, mỗi người trong anh em phải yêu vợ như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Đúng ra câu này dịch đúng nghĩa của nó là như thế này: thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình, lúc bấy giờ vợ sẽ kính chồng. Đó là cái câu dịch đúng nghĩa. Có nghĩa là khi chồng làm tất cả những gì ở trên hết, yêu vợ như chính thân mình, nuôi nắng chăm sóc vợ, gắn bó với vợ mình, thì vợ sẽ thuộc vào chồng. Người phụ nữ bao giờ cũng cảm thấy không có an tâm nếu không có một cái chỗ nương dựa vững chắc. Thành ra đó là tâm lý. Do đó ở đây sứ đồ Phao Lô nói rằng chồng phải là người nuôi nắng săn sóc vợ mình, bảo đảm cho cuộc sống gia đình của mình không bị ảnh hưởng bởi cha mẹ của mình, thấy không? Thì lúc bây giờ vợ sẽ làm gì? Vợ sẽ thuộc vào chồng. Thành ra vấn đề này nó có hai phương diện của vấn đề, chứ không phải chỉ đòi hỏi một bên. Không phải là chồng nối ngày sáng đêm cứ nói là bà phải con một tuần, bà phải con một tuần, Chúa dạy, ông mục sư giảng rồi thấy gì, bà có nghe chưa? Bà phải con một tuần. Mà trong khi đó bà vợ hỏi là ông có săn sóc nuôi nắng tôi không? Không, cái chuyện đó ok, chuyện đó tới sau. Bây giờ thì trước hết là bà con một tuần trước cả đã. Không được, mình phải làm cái này thì nó mới có cái kia được, đúng không? À, bà ông Phi Rơ là ông có vợ, nghe ông có vợ không? Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Tôi nghĩ các bà Phi-rơ gọi ông bằng Chúa đó. Nếu các anh chị em làm điều đó không sợ chết mà đối trí thì trở nên con gái của Sarah. Nhưng mà ông, nếu ông dừng ở đó con thì Phi-rơ bất công quá. Ông nói tiếp: hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như với giống yếu đuối hơn, vì họ cũng sẽ cùng anh em hưởng sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh. Ông dùng cái chữ kính nể thì thực ra tôi không biết dịch có chính xác không, có lẽ là quý bà thích cái chữ đó hơn, nhưng mà quý ông thì cái chữ kính nể phải tức là tôn trọng, ở đây là tôn trọng đúng hơn là kính nể. Không phải mình nói là vợ phải người sinh ra ta, nuôi nắng ta, nên người thành ra ta kính nể vợ, không phải mình nói trong cái nghĩa đó, nhưng mà kính ở đây có nghĩa là tôn trọng cái giá trị của người vợ ở trong cái chỗ đó. Và đó là một cái gia đình mà Kinh Thánh nói rằng một gia đình tin kính Chúa, một gia đình tin kính Chúa, và nó bày tỏ được vẻ đẹp của Chúa ở trong đời sống của chúng ta là những người thuộc về Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta không ai đâu chúng ta trọn vẹn cả, quý ông bà chị em chúng ta đều học cả, mỗi người chúng ta học với Chúa và với nhau để chúng ta được tiến lên. Gia đình Cơ Đốc tin kính bày tỏ trật tự được Chúa Trời thiết lập trong hôn nhân của xã hội. Xã hội ngày hôm nay vấn đề gia đình rất là gọi là bất an và rất là đổ vỡ. Bây giờ người ta nhìn vô trong hội thánh của Chúa, người ta thấy, xin Chúa cho người ta nhìn vào trong hội thánh của Chúa, người thấy những gia đình tin kính Chúa. Vừa rồi thì có một cái thống kê ở tại thành phố Vancouver về cái cộng đồng Việt Nam đối với hội thánh của Chúa ở tại đó. Thì người ta hỏi như thế này, người ta hỏi rằng trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở tại Vancouver, khi nói đến hội thánh Tin Lành của người Việt thì quý vị nghĩ gì? Quý vị có hình ảnh gì? Thì họ nói gia đình hạnh phúc, con cái được nuôi dạy nên người. Và chính vì thế người ta muốn đem con cái đến với nhà thờ, người ta muốn đến hội thánh để tìm một nơi để được yên ngủ và được gây dựng. Thành ra bên đó mỗi lần trong những cái chương trình tế hay là chương trình gì trung thu hay là cái gì đó, hội thánh tổ chức rất nhiều người Việt tới, bởi vì người ta thấy quá nhiều điều tiêu cực và đổ vỡ trong cái cộng đồng, và người ta thấy là hội thánh của Chúa phải là một nơi để đem lại sự yên ủi cho gia đình và đem lại sự hàn gắn cho gia đình và đem lại sự niềm tin, tin vui cho đời sống của con người. Và tôi nghĩ đến điều đó thì tôi cũng ao ước rằng Chúa cho hội thánh chúng ta cũng giống vậy. Những cuộc đời đến với hội thánh của Chúa, họ sẽ thấy nơi đây là một nơi người ta tìm được niềm tin, sự vui mừng ở trong đời sống. Một nơi Chúa bày tỏ vẻ đẹp của Chúa và hội thánh của Ngài. Gia đình Cơ Đốc tin kính bày tỏ tình yêu và vẻ đẹp của Chúa Thánh Giêsu và hội thánh. Chưa bao giờ hết nhu cầu về một đời sống tin kính Chúa và gia đình tin kính Chúa trở nên cấp bách như ngày hôm nay, thưa quý cụ, quý ông bà chị. Chúng ta thấy ngày hôm nay xã hội ủng hộ rất nhiều phong trào khác nhau, và đó là điều rất đúng. Đó là điều rất đúng. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta trong hội thánh của Ngài, chúng ta sống với lời Chúa và chúng ta sống với lòng tin Chúa và tin nhau để có thể gây dựng một hội thánh đẹp lòng Chúa. Gia đình Cơ Đốc tin kính bày tỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Làm thế nào người ta có thể thấy được Chúa? Làm thế nào người ta có thể thấy được Chúa với bà chị em? Người ta thấy được Chúa ở trong đời sống gia đình của chúng ta, ở trong hội thánh của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta bước đi những ngày còn lại ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta có một gia đình đẹp lòng Chúa. Tôi biết rằng mỗi người chúng ta một cá tính mà, thấy không? Mỗi người chúng ta một cá tính rất là khó, nhưng mà chúng ta cầu nguyện để chúng ta sống theo lời Chúa và Chúa giúp chúng ta sống theo lời Chúa. Vì vậy sứ đồ Phaolô nói thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Đúng ra như câu này tôi dịch: nếu chồng yêu vợ mình như mình thì vợ sẽ kính chồng. Và đó là điều thứ hai chúng ta cầu nguyện.